Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử Di Đà Tràng hôm nay thân mến, hôm nay có duyên lành sư cô trụ trì chùa Liên Hoa ở Tân Biên, thị xã Tây Ninh, hướng dẫn Phật tử đạo tràng cũng như quý Phật tử hữu duyên ở Tây Ninh về đến tỉnh Đồng Tháp, thị xã Sa Đéc, chùa Phước Linh nơi đây để viếng thăm sư, và cũng có nghe hảo tâm là được chiêm ngưỡng xá lợi của hơn mẫu sư đã vãng sanh và lưu lại cái kỳ tích, để lấy đó mà mừng vui để sắp tấn trên đường tu học của chính bản thân mình, để mong cầu tương lai của vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Thì trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ngắn ngủi ở đây thì sư cũng rất là vui. Trước nhất nói lên cái tấm lòng rất là vui mừng từ đón tiếp sư cô trụ trì chú quý phật tử từ nơi biên giới Tây Nam xa xôi, vượt cả hàng mấy trăm cây số từ 2 giờ khuya và đến sáng nay mới tới thị xã Sa Đéc ở chùa Phước Linh. Thời gian rất là dài, phật tử cũng cố gắng đến để viếng thăm chùa, viếng thăm sư và chiêm ngưỡng xá lợi. Thì sư rất là hoan hỷ, tán thán khen ngợi tinh thần đạo đức của quý phật tử, và chúc phật tử hoan hỷ với buổi nói chuyện về đạo đức hôm nay ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng quý phật tử thân mến, thì hữu duyên chúng ta mới được gặp nhau từ ở xa, ở biên giới Tây Nam và tận Tây Ninh, cách xa biên giới có mấy cây số thôi, ở Tân Biên, thị xã Tây Ninh. Khi mà tự chúng ta cùng với sư cô trụ trì đã nhận ra một phân tích khuya lắm nè, chắc là đâu tiên nó phải không? Đâu không? Chắc đâu lắm ha. Thành ra tranh thủ đúng giờ để lên xe, và lên xe cũng chắc là trong lòng vẫn chờ đợi để sớm tới Sa Đéc. Có người thì chưa biết Đồng Tháp Sa Đéc ra sao phải không? Hôm nay biết rồi ha, biết sao hơn chưa biết hết. Sa Đéc là đất Phật, nổi tiếng từ xưa nay là đất Phật trong lịch sử. Vì sao gọi là đất Phật? Tại vì nơi đây là có nhiều vị người tu rất là nổi tiếng, và chùa rất là nhiều, phật tử rất là đông. Tại như vậy thì đạo tràng địa Phật cũng rất là nhiều. Nói chung là tại tỉnh Đồng Tháp ở Sa Đéc là chùa tăng ni đông nhất, chùa chiền nhiều nhất, và đạo tràng tu nhiều nhất. Cái điểm nhất nhất ở đây đó. Mà các vị lãnh đạo trung ương Phật giáo Việt Nam chúng ta đa số thì là ở Sa Đéc. Thì Sa Đéc là nơi mà xuất phát ra những tăng tài, là những người chân tu nổi tiếng, đó là đất Phật mà. Xưa nay ở đâu có chiến tranh, rất là đủ thứ là gây đau khổ nhiều cho đồng bào, cho Phật tử, cho chùa chiền. Nhưng riêng Sa Đéc thì không có gì để đáng nói, rất là yên tĩnh. Tại vì vậy cho nên đây là thường nói là Sa Đéc là đất Phật. Tôi đi chút cái tây chùa, đi chút tây chùa, có nhiều bố đang cái chùa mà xì quần gót hớp à, chút xíu rồi đó, chùa này ngó qua gặp chùa kia ngó qua gặp chùa nọ, tới giờ cũng vô là không biết ngay chùa nào hết, chùa nào cũng tụng kinh ông sừng hết, tóc tái lưng tung tung, ra không biết chùa nào, tại ra chùa rất là nhiều. Còn đạo tràng niệm Phật ở Sa Đéc con thì cũng là 6-7 cái đạo tràng rồi, tại nơi gần nơi đô thôi, còn ra ngoài cũng rất là nhiều. Ở thị xã Sa Đéc không là 57 cái chùa. Tổng cộng tỉnh Đồng Tháp là 247 cái chùa này. Ra đây là thị xã Sa Đéc là chùa đông nhất. Đây vậy, hôm nay Phật tử đến đây là đất Phật rồi, thấy không? Ở đây Phật tử chuyên tu niệm Phật nhiều lắm, và cũng có Phật tử giảng sanh của một số cũng là chuyên tu niệm Phật. Thì Phật tử biết Hòa Thượng Thích Trí Tịnh á, cũng quê hương ở Đồng Tháp chúng ta, và cũng ở Sa Đéc. Cách xa ở đây khoảng chừng là cỡ 7-8 cây số. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh á, Hòa Thượng Thích Từ Nhân cũng ở Sa Đéc. Rồi là đến Hòa Thượng Giác Tường ở Bất Đắc Sĩ cũng ở Sa Đéc. Hòa Thượng Giác Như Phó Pháp Chủ cũng ở Sa Đéc. Nhiều vị Sa Đéc lắm, sư kể không hết. Đồng Tháp chúng ta cũng là tăng tài rất là nhiều. Nói chung hôm nay Phật tử đến đây thì sư và mình vui, thì để tạo cái duyên cũng như đáp lại tấm lòng thành kính Phật tử đến chùa hôm nay, thì sư cũng có đôi lời tâm sự Phật tử chúng ta về vấn đề học tu. thì Phật tử được vị Bồ Tát hiện đời để dẫn đường dắt lối Phật tử chúng ta đi, đi từ Tây Ninh, đi xuyên qua thành phố Long An và đến Sa Đéc. Hôm nay cũng là một cái duyên lớn phải không? Tôi nói đây là Bồ Tát, là Bồ Tát nào tôi biết không? À, Bồ Tát dẫn mình đi đó, Bồ Tát nào chỉ cho em? À, sư cô vừa qua sư cô vừa qua là Bồ Tát hiện thân á, à, hiện thân làm sư cô trụ trì rồi là hướng dẫn Phật tử chúng ta để được niệm Phật. Phật tử nên biết rằng sanh là người mà khó, nghe Phật pháp là khó, mà gặp cái duyên lành á, tốt rất là khó, và được làm dạng sanh rất là khó, phải không? À, mà hôm nay Phật tử được cái những cái điều kiện tốt là được thân người, được nghe Phật pháp có niềm tin và phát tâm tu, và được thầy sáng dắt dìu trên đường tu, và chỉ chờ ngày về tiếp Phật mà thôi. Vậy thầy sáng đó là ai? Đó là những vị Bồ Tát hiện thân ở cõi đời này. Thì Bồ Tát không phải những cái tướng đẹp, không phải có thần thông diệu dụng mới là Bồ Tát. Bồ Tát tức là những người chân tu đó, Phật tử dẫn mình đi con đường chân chánh theo lời Phật dạy, đó là Bồ Tát. Ngày xưa có câu chuyện một người đó cũng là một cư sĩ nam, học rất là giỏi, rất là thông minh, và khi ở trong làng quê đó đến các vị thầy để học đạo, thì các vị thầy dạy rồi cuối cùng ông cảm thấy chưa thỏa mãn. Ở nói quý thầy tới đâu nó tới nó luôn, bao nhiêu đó không, không có gì mới lạ hết. Đầu quý thầy đây phạm không à, bây giờ ông phải đi tìm Bồ Tát để học cho chắc ăn. Tại là ông tình nghĩ rằng là trong chung kinh nên Bồ Tát tướng hảo rất là đẹp, thấy không? Cho đó rồi ông đi tìm hoài, trên đường đi đó em thấy thầy tu nào cũng nhìn để coi phải Bồ Tát không, nhưng mà nhìn rồi thấy thầy nào cũng như thầy nấy à, giống sư quá không giống ai nữa. Thì ra là cũng là phạm tăng thôi. Tới như vậy thành ra do đó là đi hoài, đi suốt cả đoạn đường, cả tháng trời, hai tháng trời, cộng đi rất là xa, mỏi có con mắt để nhìn và mỏi cái đôi chân để đi. Rồi ngày qua đi ông cũng mệt rồi, thì ông không thấy Bồ Tát đâu cả. Thì bỗng nhiên trên đường đi vào buổi sáng đó, ông gặp ông già đi ngược lại. Ông già tướng phong độ rất là tốt, đi tới rồi thì ông già hỏi rằng: chú đi đâu mà thấy chú có vẻ tìm tòi và có vẻ là mệt mỏi quá vậy, có chuyện gì nói tôi nghe đi, tôi giúp đỡ được cho. Thì cái chú thanh niên mới trả lời rằng: thưa ông đạo, con có đi tìm Bồ Tát để học đạo, rồi sao con đi hoài không thấy Bồ Tát ở đâu hết trơn. Thì ông già hỏi rằng: Bồ Tát là như thế nào mà chú đi tìm? Thì ông trả lời rằng là Bồ Tát là một vị tướng tướng tốt, chỉ mua nước Phật mà thôi, rồi là có thần thông. Thì cái vị đó là Bồ Tát, con nghe trong kinh nói như vậy, cho nên đi tìm Bồ Tát để học đạo. Thì ông già mới nói rằng tại quê của ông thiếu gì thầy, tại sao không học mà đi tìm Bồ Tát đi xa xôi như vậy mà tìm hoài không gặp. Thì ngay bây giờ ông trả lời rằng: ở quê con có nhiều thầy nhiều cô, nhưng mà thầy cô nào cũng như thầy cô đấy thôi, đến giờ cũng nói bao nhiêu đó, không có gì khác hơn nữa, cho nên con chưa vừa lòng, đúng đi tìm Bồ Tát thì sao con học mới được. Bây giờ vậy là con đi tìm hoài sao thấy Bồ Tát, là Bồ Tát thì phải tướng hảo tướng đẹp và có thần thông biến hóa để mà con biết là Bồ Tát con học. Thì bây giờ ông lão trả lời rằng: ông đi hoài cứ đi mãi, đi suốt cuộc đời cũng không bao giờ thấy được Bồ Tát đâu mà được mà tìm. Đang hỏi tại sao vậy? Tại vì ông đi tới thì không bao giờ gặp Bồ Tát. Bây giờ tôi biết Bồ Tát đang ở đâu, tôi chỉ cho ông nha. Chú tên đi mừng quá, ông lão chỉ con đi. Thì ông lão mới trả lời rằng: ông hãy nghe lời ta, hãy trở về đường cũ sẽ gặp được Bồ Tát. Chứ Bồ Tát ông đi tìm hoài không bao giờ có, ông phải trở lại con đường cũ thì ông sẽ gặp được Bồ Tát. Rồi thanh niên mới kỳ được hỏi rằng: dạ thưa ông, làm sao biết được Bồ Tát mà tìm để được biết đó là Bồ Tát? Thì bây giờ ông lão trả lời rằng: ông đi về hãy nhìn Bồ Tát qua hình dáng của người già, vì người già mới là Bồ Tát, chứ trẻ thì chưa phải là Bồ Tát. Nói sao lại vậy? Đó là điều lạ. Tại vì là Bồ Tát là người đầy kinh nghiệm, đầy phước đức, đầy công đức, đầy đạo đức. Thành ra ông phải đi trở về nhìn người già, dù người già đó là lão ông hay lão bà, người đó là Bồ Tát. Nhưng rồi sao phân biệt được đó là Bồ Tát? Thì ông lão trả lời rằng: nhìn người già ông phải nhìn xuống bàn chân của hai người già, thấy bàn chân nào mà mang dép được ấy, thì đó là Bồ Tát, và mang dép mà phải là không phải là Bồ Tát. Ông mừng quá, rồi bây giờ ông là chào ông lão rồi bắt đầu đi về. ông đi về đi mãi từ ngày từ tháng, rồi ông đã trên đường đi gặp người thầy người trẻ ông không giờ mà ông kiếm người già giờ không ạ, kiếm người già giờ không, mà kiếm người già rồi nhớ lại ngày ông lão dừng dưới chân tiền thấy người nào cũng ăn dép xuôi không ăn dép ngược, tức là giờ trái ăn dép trái giờ phải ăn dép phải là xuôi thuận phải không thế, à nhìn hoài không thấy không nào ăn dép ngược hết trơn á. Rồi ngày ngày qua đêm khuya rồi mà tới ông làm đủ đi mãi theo đường cũ, chẳng về quê nào hay về quê nào hay, rồi cái ông lần cái đi giờ thấy cổng nhà cũng chưa biết nữa, chừng mà thấy khuya rồi mới nhìn lại xung quanh coi là tới đâu, ai ngờ thấy cổng nhà của mình đã bước tới về nhà rồi. Bây giờ mới bật nhớ mẹ, mình đi tìm bộ phát và bỏ mẹ ở nhà ta mà đạp về, mẹ ơi con về thăm mẹ rồi mẹ ơi. Bà già đang ngủ trong giấc mơ, mơ thấy con mà rơi nước mắt, con đi tìm đạo học đạo bỏ mẹ một mình. Bây giờ đạp bà nằm đang mơ nhớ con, thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu của đứa con ngoài cửa, mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con về rồi. Đó thì bà bật đầu dậy liền, ở nhà quê bật tử đâu có đẹp điện đâu mà sáng trưng, đèn dầu leo lét nè, ra dán buồn chung ra, rồi là với cái sự lập lòe cánh đèn bánh ú á, cái bà bước chân xuống bà sọ bước mang vô, nhưng sọ bước mang vô rồi già sọ đại gấp quá buồn quá đi, sọ đại sọ lộ bước tại là chiếc này mang qua nhất bước kia, chiếc kia mang qua bước nọ, tại là bà đi cầm cỉnh với cái đèn dầu leo lét bước ra mở cửa mừng con. Thì cái chú này là quen nhìn bà già thôi, thấy bà mẫu mình là bà già thì là bắt đầu nhìn xuống chân liền, cơ mang dắt trường thầy giúp bà dắt giúp xuôi, thì nhìn xuống rồi thì thấy bà mang guốc ngược, đang mang guốc ngược. À thành ra bây giờ ông nói trời ơi Bồ Tát đây mà đi tìm hoài, à, là Bồ Tát đó chính là mẹ, bà ôm chồng là mẹ mà khóc, trời ơi Bồ Tát ở đây vẫn đi tìm hoài không thấy Bồ Tát. Thì qua cái câu chuyện này á, là mình tự biết rằng có hai ý nghĩa lớn, phải không? Ý nghĩa thứ nhất á, là một đứa con, phải không? Nói như vậy, đi đó đi đây đi học đạo mà không biết lo lắng cho cha mẹ già, đó là bất hiếu, phải không? Tại mình lo cho bản thân mà, bỏ cha mẹ không lo, để cha mẹ ở nhà đói khát buồn hiu một mình. Nói đây suy nhớ đến câu chuyện ngày xưa đó, hồi đời bên trên là Khổng Tử rồi đấy. Đệ tử Khổng Tử có một vị đệ tử đó là Ngài Tử Lộ. Ngài Tử Lộ rất là hiếu thảo với cha mẹ già, nhưng mà cha mất đi, còn mẹ thì vì gia đình nghèo hoặc là người rất hiếu học, cho nên đội gạo đường xa để kiếm tiền về nuôi mẹ. Thì sáng đội gạo đi, chiều đi về, rồi hai mẹ con vui trong cái mái tranh nghèo qua bữa cơm đạm bạc. Rồi tối về mẹ ngủ ngon, xong rồi thì đã bắt đầu ngồi lại đánh bàn, thắp cái đèn dầu leo lét và học kinh. Sau kinh nấu sự suốt cả 10 năm, rồi đến ngày đến thứ thi kinh. Thì bây giờ tới ngày lên Trường An để thi kinh đến thí rồi làm quan. Thì sĩ tử ngày xưa có nhiêu thôi mà tới thanh niên lớn lên ra đó học đủ 10 năm để mà thi đậu thành tài. Và khi được làm quan rồi mới đền ơn cha mẹ được. Tại vì làm quan ở nhà cao cửa rộng, có vàng bạc, mới nuôi dưỡng cha mẹ tuổi già, phải không? Cho nên bây giờ mới an trí mẹ ở tại cái nhà tranh, nhờ làm sớm bà con chăm sóc giùm, rồi ông bắt đầu quẩy gói lên đường đi thi. Vậy thì khi ông đi thi, ông đỗ đạt nên danh trong một tháng trời đi thi thôi, để vì hồi xưa đi bộ không mà chứ đâu có tiền nhưng mà đi xe hơi mau đi bộ không, rồi lên Trường An thi đậu, rồi thi đậu rồi mới dọc lòng xe dù tiền hô hổn về để mà vinh quy bái tổ, đang mà giờ rước mẹ về kinh đô để ở nhà cao cửa rộng. À ai ngờ đâu, khi ông về tới làng quê rồi, bắt đầu ông xuống ngựa và kêu mẹ ơi con về rồi, mẹ ơi con đậu rồi, mẹ ơi con về rồi. Nhưng tiếng mẹ đâu không thấy, dáng mẹ không chờ, mọi hồn như ngày nào không thấy được. Tại vì mỗi lần chiều ông đi về, mẹ đứng cửa trong, sao giờ này con bán gạo mà chưa về. Chỉ có hai mẹ con là có thể trao đợi hoài. Khi mà ông về tới rồi, hai mẹ con mừng hơn nhau mà vui. Đó như vậy. Còn bây giờ ông là dọc lòng xe dù về để mà rước mẹ về kinh đô, kêu mẹ ơi mẹ hỏi con đậu rồi, mẹ ơi con về rồi. Nhưng thằng ơi, dáng mẹ đâu không thấy, tiếng mẹ đâu không còn nữa. Ông bước vào trong cửa nhà, kêu mẹ ơi mẹ đợi nữa, thì không nghe tiếng mẹ đáp lại. Đi vào trong buồng mẹ ngủ, thì cái buồng trống trơn, mẹ đâu không thấy. Bước vào bữa sau la lên nội, mẹ đâu không nghe tiếng trả lời. Ông trở lại tới trước nhà, nhìn kỹ lại thì một bạc dông hai ta lập sẵn. Đó là cái hương án của cụ bà, và hai làn khói hương đang quyện tỏ. Đó như vậy. Vậy thì nơi đây ông mới là sực là tỉnh giấc mộng và biết rằng mẹ mình đã chết. À, ông dập đất, ông than trời, mà nói rằng độc dục tịnh nghi không bất định, tự dục dưỡng nhi thân bất hoại. Nghĩa là cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng, con muốn đền ơn mẹ, than ôi mẹ đã qua đời. Vậy thế nên đó là tử lộ. Thì tử lộ có hai vấn đề để chúng ta suy nghĩ. Vấn đề thứ nhất là vấn đề hiếu thảo với mẹ khi mẹ còn sống ở đời. Tử lộ nghèo, đậu gạo đường xa bán để kiếm tiền về của mẹ, thấy không, là có yếu vô cùng. Nhưng vì công danh sự nghiệp của riêng mình mà để mẹ ở nhà một mình trong nhà tranh đất lá đơn sơ, cho chính từ chỗ đó mẹ buồn nhớ con rồi bệnh hoạn, và cuối cùng bà phải chết, chết vì dắt con chăm sóc lo lắng. Cho nên tử lộ được cái là địa vị được giàu sang, thì muốn đền ơn mẹ thì mẹ đã chết rồi. Cho nên giờ khó làm không, khó làm không hả, khó làm phải không? Đấy, thì ra cái điểm mốc sau cùng là tử lộ ngược lại là người bất hiếu, tại vì bỏ mẹ chết trong buồn tuổi và đau khổ. Thì đó nhé, đó như vậy. Cho nên có một chuyện tử lộ để nhắc nhở cho toàn thể Phật tử chúng ta, ai mà còn trẻ đó, phải không, là chúng ta phải thường gần gũi cha mẹ già, để chăm sóc cha mẹ già, để khi cha mẹ qua đời rồi chúng ta không hối hận. Chứ mà chúng ta bỏ cha mẹ đói khổ một mình, lo công danh sự nghiệp cho riêng mình, rồi cuối cùng cha mẹ qua đời rồi mình về mình có để tan không khóc lóc thì than ôi cũng không còn kịp nữa, tại ra hối hận. À, như thế thì ra câu chuyện của tử lộ đó để cái kẻ khóc thì chúng ta nghe. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, đối với người phật tử á, mình học đạo, mình biết đạo, biết đạo là biết được cái nhân sanh ra kiếp sống con người mình là ai, đó là cha là mẹ sanh đẻ mình ra. Mình không phải do thượng đế tạo hóa hay đến thần linh nào sanh mình ra cả, mà thật sự mình là từ cha mẹ sanh đẻ mình ra. Chúng ta từ kiếp trước thoát cái thân trước là thân gì đó, nghiệp nó dẫn đi vào trong bụng mẹ trong kiếp này. Chỉ kiếp này chúng ta được cái phước duyên được làm người đó, ra từ trong tinh cha biết mẹ cộng lại tạo thành bào thai trong cơ thể mẹ. Từ đó trong 9 tháng hơn mẹ cua mang nặng nề và khéo nuôi dưỡng, đi đứng nằm ngồi chật chội khó khăn, chờ đợi đủ duyên để chúng ta sinh ra đời. Khi sinh ra đời mẹ phải là đau đớn một mình quằn quại trên giường, mới sinh ra đứa con hoàn hảo. À, băng da xẻ thịt cắt ruột đớn đau mới tạo đứa con là chúng ta được tròn vuông tốt đẹp. Thì tóc tu hoa chào cuộc đời thì nghi lúc đó mẹ mình bất tỉnh, hay không mình tự nào mình có bầu á sanh con cảm giác cái sự đau đớn này phải không? Còn mấy như như siêu hóa như mấy phật tử Việt Nam đây chắc không cảm giác sự này đâu. Đàn ông mà phải không? Nhưng mà đàn bà ai cũng trải qua con đường này, đó là mang nặng đẻ đau, từ cơn khổ nuôi dưỡng 3 năm bú sữa, rồi là hai đôi vai gánh nặng tình thương con của cha và của mẹ mới chắc chiêu nuôi dưỡng ta lớn lên trong cuộc đời, bằng những cái máu, bằng những mồ hôi, bằng cái sức lực và bằng những cái tội lỗi mà cha mẹ tạo gây để cho mình ăn ngon và trưởng dưỡng cái thân chúng ta lớn lên theo thời gian. Thì rồi dựng vợ gả chồng, cất nhà cửa ruộng đất vườn của cha mẹ là các cuộc đời chia chúng ta để thọ hưởng hạnh phúc dẫn đến hôm nay. Cho thử ôm lại coi ha, thấy là công ơn dân đã lớn không. Ta nhân người xưa có câu tán thán rằng là lên non biết non cao, nuôi con biết công lao của mẫu tử. Và lên trên non cao nó thấy thoát bụng thì nó quá cao, phải không? Ở dưới này mình nhìn lên thấy bao xa, nhưng mà càng lên cao là thấy nó quá cao. Và lên trong núi trong non mà nhìn xuống nó thấy hồn mình là cả như là sợ vô cùng. Cho nên lên non biết non cao, và tử mà từ đây lên xuống xa đét nó thấy xa. Và ở đây lên mà nói xa đét mình nhìn bản đồ thấy được xịt rồi, có mấy phần à thằng bạn tử, hay là tắt thôi theo cái chỉ lộ của bản đồ, phải không? Nhưng mà bạn tử mà đi trên đường xe đó phải từ thức hồi 1 giờ lên xe 2 giờ, phải không? Chạy dài 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 thức xuống cả một nửa đêm dài mới tới xa đét vào buổi sáng hôm nay. Thế giờ thấy dài không? Lần đầu tiên khi đi Tây Ninh sư là thấy mệt luôn mình, đâu khi nào đi giảng pháp mà ngồi xe xa như thế này, đó chừng 2-3 năm cây số thì thường, nhưng mà nó tới sáu tới là xin lỗi là 2-3 tiếng đồng hồ thì thường, mà đi tới 6-7 tiếng đồng hồ đấy là lần đầu tiên trong đời đi tiếp pháp mà đi xa mà đi Tây Ninh kỳ đầu đó là cái buồn của mình. Ngồi tới 6 tiếng nữa rồi muốn chết luôn, từ chiều 6 tiếng nữa ồn về tới nhà đó là thầy trò gì hoài chứ, đêm đó là cũng như chết luôn rồi đó. Thế điện tử thì nói rằng là sư ơi, không có đêm nào ngủ ngon bằng đêm nay. Tại vì quá mệt rồi, hả bà tử? À, như vậy. Nhưng chúng ta vẫn nuốt trọn con đường để đến đây. Tại như vậy, thành ra người Phật tử chúng ta khi mà còn sống ở đời đó, thì còn cha còn mẹ, chúng ta phải nhớ cái khoảng này, thấy không? À, nhớ cái sự khổ nuôi dưỡng cha mẹ suốt cả cuộc đời cho chúng ta được là lớn và hạnh phúc như hôm nay, thì đổ lấy bằng mồ hôi nước mắt sức lực và sự hy sinh từ đây đổ lỗi của cha mẹ. Đó như vậy. À, cho nên đó, hôm nay mình là người Phật tử rồi biết được chỗ này, cho nên phải hiếu thảo với cha mẹ trong cuộc sống khi cha mẹ còn tại đời. Nên Đức Phật dạy cha mẹ bạn tiền như Phật tại thế gian, và ở nhà còn cha còn mẹ phước lớn lắm. Thế hôm nay mất cha mất mẹ rồi là mất hai Phật ở nhà. Như chùa nhà có Phật ta mới tới, ta phải nghĩ đúng không? Chùa có Phật mà lại Phật có phước, có cái chùa nào không có Phật không? Chùa có Phật mới kêu là chùa, phải không? Tại như vậy, người ta thường lại Phật là phước lớn vô cùng, kho phước báo nào bằng lại Phật cúng dường Phật. Đó, ở nhà, cha mẹ là Phật ở nhà, ai chăm sóc cha mẹ già, cung kính cha mẹ già, phước báo này bằng phước báo đi chùa mà lại Phật cúng dường Đức Phật vậy. Tự thấy không? Cho nên Phật tử là còn cha còn mẹ phải chăm sóc cha mẹ già, nuôi dưỡng cha mẹ già, để mai mốt rồi hậu ơi ví dầu cha mẹ qua đời rồi, chúng ta là không còn hối hận, không có ăn năn, vì chúng ta đã lo tròn bổn phận đối với cha mẹ. Đó là người con hiếu đạo. Thành ra mình phải gần gũi chăm sóc cha mẹ sáng chiều. À, thì theo khả năng của người con chúng ta thì sư nói gọn vậy thôi, chứ nói hiếu đạo thì nói tám ơi cũng hết nữa, tại vì sư là giảng hiếu đạo thì hay lắm. Thành ra là tự là thì nói khó rồi ha. Thì trở lại vấn đề cái chú thanh niên hồi nãy đã là vấn đề thứ nhất sư cũng nói đó, tức là tu thì mình làm giúp tu, nhưng mà cha mẹ ở nhà phải giúp lo. Chứ bây gì đi tìm học đạo bỏ cha bỏ mẹ như là không nên. Bởi vì cư sĩ tại gia mà mình tới, ha, mình phải còn gần gũi cha mẹ già. Người xuất gia thì một phần vì cái nghiệp người xuất gia là phải là từ giả gia đình mới đi xuất gia làm tăng ly được. Còn ở tại gia cư sĩ là mình còn một phần trách nhiệm, cho nên phải sát thăm tấu giếng, gần gũi cha mẹ già để chăm sóc. Đó là một phần của người cư sĩ Phật tử tại gia. Như vậy thì cha mẹ ở nhà tức là Bồ Tát đó, là Phật đó. Theo tại vì cha mẹ sanh đẻ hơn mình nuôi dưỡng không để hạnh cầu khổ, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Theo cha mẹ muốn mình được tên danh nên phận cuộc đời thành một người có giá trị trong xã hội, cho nên không bao giờ cha mẹ mình muốn mình ở trong dòng đau khổ cả. Thì Đức Phật cũng như vậy, thì hiện ra đời là để mà hy sinh cuộc đời, để đem cái kinh nghiệm mà truyền đạt dạy chúng ta, để tương lai chúng ta được thành thánh, siêu phàm thành thánh, để mà thành Phật tương lai. Đó là cái nguyện của chư Phật thị hiện ở đời thế gian này. Thì cha mẹ chúng ta cũng như thế đó, cho nên Phật nói rằng cha mẹ là Bồ Tát, cha mẹ là Phật ở tại thế gian, ở tại gia đình của chúng ta. Vậy thì vấn đề thứ nhất sư vừa nói qua là vấn đề là trở về nhà để gặp mẹ, để mà trọn lòng người con hiếu thảo. Vấn đề thứ hai là cái nghĩa về Phật pháp á, người tu chúng ta phải đi tìm mà tìm đạo ở đấy, mà đi ngoài xa ngoài tìm đạo thì đạo không bao giờ đến. À, cái ông này đã đi tìm đạo mà tìm ở ngoài, chẳng biết trở về với chính mình. Cho nên gặp ông già, ông này ông là dày dặn kinh nghiệm hơn. Ông già này chính là Bồ Tát thị hiện để xây trợ tâm hồn cái người tu chúng ta mà còn hướng ngoại, đã tìm cầu Phật ở bên ngoài và Bồ Tát ở bên ngoài biết trở về với chính mình. Tại vì Bồ Tát tức là hành động của một người là giải thoát. Thế ha, Bồ Tát là hành động của người hy sinh, Bồ Tát là hành động của người tu để tương lai để thành Phật. Cho nên hành động đó là ngay nơi chính cái bản thân Phật tâm của chúng ta. Thành ra cái vị Bồ Tát là vị muốn trở về với Phật tâm để thành Phật thì phải tu, phải trở về với chính mình, giống như tìm bên ngoài. Còn bây giờ ông thầy này, ông chú anh đi này đi tìm Bồ Tát ở ngoài, tại vì đó là sai. Cho nên người Phật tử chúng ta là muốn đi cầu Bồ Tát mà không biết trở lại với cái tâm của chính mình thì cầu hoài không bao giờ có. Vậy thì người tu niệm Phật cũng như vậy, Phật tử cầu Phật hoài mà Phật tử không biết cầu Phật trong mình là không trở lại cái lòng mình để mình tu, đem Phật vào lòng mình để mà tiêu trừ đi những cái tội lỗi chúng sinh của mình đi, những tánh chúng sinh của mình đi, những phiền não chúng sinh mình đi, thì mình dùng cho cầu cảnh bên ngoài mãi cả cuộc đời đi cũng không thể nào mà kiếm được ông Phật Như Lai trong lòng của chúng ta, nghĩa là khó mà giải thoát, phải không? Nên đạo Phật chỉ chúng ta hướng về chính mình để mà tu, để mà giải thoát. Cho nên Phật tử niệm Phật, Phật tử phải niệm trở về với chính mình, đã tác động tâm tư niệm Phật âm thầm lặng lẽ, biết rõ tâm mình niệm Phật trong mỗi lúc, để tâm tham sân si phiền não khởi lên, chúng ta đều ngoại trừ và đoạn trừ, để cuối cùng chỉ còn câu niệm Phật mà thôi. Tối ngày sáng đi tới đứng nằm ngồi chỉ sống với Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dầu ăn mặt nói làm mọi công việc sinh hoạt cuộc sống của chúng ta, nhưng không bao giờ rời xa cái tâm nhớ Phật và cái tâm niệm Phật. Phải không? Tại vì Phật tử là người chí tu cầu giải thoát mà. Tại như vậy cho nên mục tiêu chúng ta hôm nay là chúng ta nhắm đến xây dựng cực lạc để mà tiến tới, để mà được thành công mục đích của chúng ta. Còn tiền tài sắc chất danh lợi cuộc đời thế gian hôm nay mình quán thấy rõ đó là giả tạm rồi, mình không còn là chiếu mến ham mê nó như ngày xưa nữa. Ngày xưa lớn lên rồi chúng ta có gia đình là chúng ta luôn luôn nhìn xung quanh thấy là giàu à, mình thua ta không chịu nổi, phải không? Cố gắng làm ăn tranh đấu hơn thua để sau này mình được bằng và hơn người ta. Rồi bây giờ mình có duyên phước mình lại được giàu sang rất là ngoài ý muốn, nhưng mà hôm nay mình giác ngộ Phật pháp rồi thì lấy cái phước báo đó để mình tạo công đức nhiều hơn, tại vì bố thí là phước san sẻ người nghèo khổ xung quanh để mình tạo nhân tốt để phước báo sau này được hưởng. Thứ hai là hộ trì tam bảo để chúng ta gieo duyên lớn sau này để được xuất gia, chúng ta sẽ có chùa ở, Phật tử mà có cúng dường tam bảo thì sau này Phật tử đi tu mới có chùa ở. Phật tử mà không cúng dường tam bảo xây chùa cái pháp á thì sau này Phật tử đi tu không có chùa ở. Để thấy có nhiều sư cô, có nhiều vị mà thầy tu đó người chư tăng Phật tử tu lâu năm chẳng có chùa ở, cốc ở ăn không à, chứ không có chùa. Thấy không? Còn có vị ở chùa to, ở chùa rộng, chùa lớn lộng lẫy nguy nga, cái phước của mỗi vị ở quá khứ là phải gieo, hiểu rõ không? Giống như vậy Phật tử có bố thí làm phước, người ta xây cất nhà cửa thoát khỏi nghèo khổ thì bây giờ Phật tử mới được ở nhà cao cửa rộng là có phước báo được hưởng trong kiếp này. Còn Phật tử có tiền bạc dư dả là do quá khứ Phật tử thường bố thí tiền bạc cho người ta xài, thoát khỏi cái thiếu thốn về tiền bạc. Phật tử về ăn uống dư dả, ăn sang ăn ngon, nhiều quá khứ Phật tử là thường bố thí gạo cho ta. Nói như vậy Phật tử bây giờ có tiền của xài nhiều là Phật tử vì bố thí tiền của cho người ta quá nhiều cho bây giờ có tiền của, phải không? Phật tử bây giờ được là tiến trên cái cuộc đời vinh vọng của chúng ta, được làm quan làm vua điều chức tước này kia nọ trong cuộc đời thì do quá khứ Phật tử thường bắt cầu đắp đường phẳng thiêu trên đường, người ta đi nhanh đi lẹ không bị sẩy tay sẩy chân. Nói như vậy cho nên đó là cái phước báo ở mỗi người này mà mình đã gieo ở thời gian qua và kiếp trước, những kiếp đã qua kiếp này được hưởng. Còn bây giờ có những người thế gian rất là nghèo khổ, nghèo đến mức độ mà sư nói câu vui đó, nghèo khạc ra cho, nghèo ho ra bụ, nghèo lú vô bờ, nghèo mờ có mắt, nghèo sắc hào bao, nghèo đau tử luôn, nghèo không có cơm ăn đâu đấy, thế nằm cò co đó là ba tử teo với chết luôn. Nghèo đến mức độ vậy đó thì nói chung là nghèo ít nghèo nhiều gì cũng là nghèo, phải không? Kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Người sao rơm rác còn dư dả, ngó lại phận mình túi nhắc tao. Để đậu phận thì mòn đậu phận, trồng dưa leo thì hãy dưa leo, đó là công quả người người có. Niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo. Bây giờ ai mà nghèo vậy thì tất cả nó tụng kinh niệm Phật đi, hầu hướng công đức giải nghiệp giải quan, rồi tương lai này chúng ta sẽ giàu có lên. Không phước báo nào bằng niệm Phật, mà tự nhớ câu này nha, không phước báo nào bằng niệm Phật. Mà tự muốn cho mau có nghèo, mà tự niệm Phật A Di Đà hoài đi, niệm Phật để bán nghèo, em họ sẽ mua cái nghèo cho mình hết. Rồi mình sẽ được phước báo giàu có ở tương lai, thậm chí còn được sanh cõi trời hưởng phước nữa. Là phước báo niệm Phật nó lớn lắm mọi người. Còn cái mà cái phù tăng vi diệu, cái quay lực hồng nhiệm của cái danh từ niệm Phật A Di Đà nữa là gì? Là được là chính chấm dứt nghiệp sanh tử luân hồi ngay kiếp này, được vãng sanh cực lạc giải thoát ở tương lai. Đó là niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Quyết chí kiếp này về cực lạc vãng sanh chứ không phải trở lại ta bà nữa. Mặc dù bây giờ hôm nay còn tự thấy sư, còn tự thấy ham muốn được làm sư, được làm giảng sư như sư như là quay lắm, phải không? Đi đâu người ta cũng đón một rước, phải không? Hay là những sư cô như cô giờ chịu qua trụ trì, nó mốt phải làm trụ trì một chùa đó, các mình dạy và tự tu giống như sư cô thấy cũng quay bồ tát cụ thế mà, phải không? Và sư là bồ tát đi hành đạo cho nên sư đi đó đi đây giảng pháp hoài, tại vừa trụ chỗ này vừa đi giảng mọi chỗ mọi nơi. Bây giờ khi giảng là miền trung mới đi máy bay nữa, đi qua Campuchia, giảng các tỉnh đâu mà thì đi hoài đi mãi, đó là cái hạnh nguyện của bồ tát để đi thuyết pháp độ sinh. Đó như vậy, vậy thì Phật tử muốn như vậy thì ngay bây giờ Phật tử phải ráng gì tạo công đức phước tiền cúng dường tam bảo và chúng ta kính trọng các vị tăng ni, nhờ nhân duyên lành đó mà sau này chúng ta sẽ gì sẽ được làm tăng làm ni. Đó như vậy là cái phước báo nào sẽ ra phước báo đó. Còn ngay bây giờ hôm nay Phật tử quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc thì dù cho Phật tử nghèo giàu không quan trọng, tu sớm tu trễ gì không quan trọng, thầy đã nói qua cái bài giảng chiều đầu của thầy Đinh rồi phải không? À, thật ra chúng ta đều bạn sanh được hết nếu mà tự tu đúng cách, tu đúng pháp và nỗ lực hành trì không biết mệt mỏi. Cho nên Đức Phật dạy rằng thân là bệnh hoạn, thân cũng là muốn hay. Thân là bệnh hoạn là thân đầy nghiệp chướng, đầy phiền não, đầy khổ đau là thân đầy bệnh hoạn. À, tại vì con người mình sinh ra là mang theo là vô số cái nhân nghiệp mình đã tạo từ quá khứ. Đang bây giờ sẽ trổ sang tuần tự là thân này trong cuộc sống tâm nay. Cho nên mọi người có cái trổ nghiệp nó không giống nhau. Người trổ nghiệp nghèo khổ, người trổ nghiệp giàu có, người trổ nghiệp bệnh hoạn cái này, bệnh hoạn cái thế kia, đẹp hay là xấu, cuộc sống sang hay hèn, thoải mái hay đau khổ, đó là cái nghiệp trổ trên thân và cuộc sống của chúng ta. À, đó là thân là bệnh hoạn, là bị quả nghiệp hành khổ sở. À, cho nên là Phật giải rằng thân là hiện trạng của nghiệp báo, đây là quả nghiệp trổ sanh nơi thân này. Đó như vậy. Còn bây giờ mình giác ngộ tu rồi, quán thân này là vô thường, là giả tạng, là thanh ra rồi lớn rồi già, rồi mai mốt rồi chết cũng qua một đời, phải không? Nói như vậy, rồi thân nghiệp luân hồi trở lại, rồi cũng mang thân cũng lại bánh tù, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là nguồn chuyển sanh của kiếp sống con người của chúng ta. Vậy thì bây giờ Phật tử làm sao? Làm sao Phật tử phải cắt đứt lại và thắt lại liền? Là khi mình tắt hơi chết rồi, bỏ thân này, không bị nghiệp dần để tái sanh làm người nữa. Một kiếp sau làm người nữa cũng mang cái tù đó nữa, diễn lại nữa. Cái tù nó hát hoài, nó hát đổ. Nhưng mà có khi hát hay hát dở thôi, hát dài hát ngắn, tùy theo mỗi lúc. Phải không nữa? À, bữa nào mà đắt vàng á thì hát cho đầy đủ chút. Thế một màn một, màn hai, màn ba, tới màn tư là kết thúc. Đó là gì của đó là người ta mua vé đông quá. Thấy không? Người ta hát cho đầy đủ. À, còn cái nào mà trời mưa quá bán ế vé lên, cắt khúc, hát mau chút. Phải không nữa? Có không? À, rồi theo mấy cái hát cải lương đó thường thường là như vậy đó. Nó như thế thì cũng như vậy, nghiệp mình nặng đó bao tử, nghiệp mình nặng nó kéo dài lên thế, sống dài sống lâu mà chứa đầy khổ nạn. Thế đó là hát hay. À, còn hát dở đó rồi biết sao, à, nghiệp ít á thì rút ngắn thời gian sớm, cho nên người này bỏ mạng kém, cho nên chết sớm, cho nên không còn sống để tạo nghiệp thêm nữa. Ở như vậy có người á là mới mở màn ra thì chết rồi. Thế nên không? Thế như vậy, thành ra đó là cái nhân duyên cuộc đời của con người. À, hôm nay mình là Phật tử rồi, mình giác ngộ con đường sanh tử luân hồi khổ đau đầy nghiệp khổ như vậy, cho nên bây giờ mình lợi dụng cái thân này, mình không có làm điều tội lỗi như xưa nữa. Hồi xưa cái thân mình thì đang đi làm điều tội lỗi như là rượu chè, cờ bạc, hút sách, ăn chơi, trị làng, phải không? Làm điều tội lỗi để tu thân. Bây giờ cái thân này mình phải bắt nó đi, mà không đi cờ bạc, không đi rượu chè, không đi trị lạc, à, không đi làm việc tội lỗi. Bắt đi đâu? Bắt đi vô chùa đi qua làm con quả, bắt đi chùa đi qua đi tụng kinh, bắt vô chùa đi qua đi niệm Phật, à, bắt ép nó tối ngày vô chùa lo niệm Phật, à, rồi về nhà cũng bắt nó niệm Phật đúng giờ đúng khắc, à, tụng kinh sám hối, đi làm phước làm từ thiện xã hội để có công đức phước lành. Đó, giờ đai cái thân này đi làm phước. Vậy thì cái thân này là gì? Bây giờ gọi là thuốc hay. Phải không? Cái tiêu trừ đi cái tội lỗi là cái tội nghiệp của chúng ta, là bệnh hoạn đó. Bây giờ thì nhờ cái thuốc hay mình làm đấy, trong cái thời cuối đời này là bố thí, làm thiện, làm lành, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, tu hành, mong cầu giải thoát. Cho nên là tội nghiệp phước sanh căn lành tăng trưởng. Cho nên nhờ cái phục nghiệp đó mà lâm chung á, chúng ta được là cái nghiệp phước này đưa chúng ta về cảnh giới vui. Cái nghiệp tu chuyên tu niệm Phật này đưa chúng ta có thắng duyên về cực lạc giải thoát. À, thử đó chứ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay mà tự mình giác ngộ rồi đấy ha, thì chúng ta thường xuyên nhớ phát nguyện thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, rồi đi đứng nằm ngồi trong cuộc sống hàng ngày đó, tùy hoàn cảnh mà ráng lo niệm Phật A Di Đà thầm ở trong lòng của chúng ta. À, đầu tối về phát nguyện niệm Phật, sáng phát nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc khi cuối đời. Để khi lâm chung nghiệp niệm Phật nó thuần, sự nhớ về cực lạc chúng ta rất là thiết tha. Cho nên là cũng không có nhớ nhà, không có nhớ tiền bạc của cải, không có nhớ con, nhớ vợ, nhớ cháu, không có nhớ là những người làm cho mình buồn phiền đau khổ, chúng ta không bị luân hồi trở lại. Thấy không? Rồi thì lâm chung mình nhớ Phật không à? Mình nhớ Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật. Ai rước? Phật rước. Chịu không? À, như vậy. Cho nên nhớ đâu đi đó mà. Giống như là bắt đầu từ khi xưa rồi khỏi Tây Ninh, vừa tới Tây Đác vừa mới vô chùa là sư cô điện xuống rồi. Từ xưa rồi báo cho sư hay tin, tưởng tin gì? Ai ngờ đâu mà tưởng cổ điện xuống của thăm sư nhiều khỏe không? Cho câu này ghê, không nghe cũng hỏi. Và tôi nghĩ chị pháp tin là gì? Nói là báo cho sư ngay. là Phật tử đây nghe sư nói là họ nôn quá, họ chuẩn bị bao chiếc xe thành đi xuống thăm sư biết chùa, như là thăm xá lợi của sư cho biết, thấy rõ bằng mắt đang là báo xe là đi 50 người vào bữa 12 tới đó. Phật tử thấy không? Vậy thì từ lúc đó tới nay Phật tử nghe được cái tin này, Phật tử đã chuẩn bị với sư cô rồi. Vậy thì nôn không? Nôn không? Nhớ không? Đếm từng ngày, từng ngày, từng ngày ra. Sư cô ơi còn mấy ngày nữa nha, sư cô ơi còn mấy ngày nữa nha, sư cô ơi mơ tới rồi nha. Rồi đâu hơn, rồi đếm từng thời gian ngủ không được, mơ về Sa Đéc. Nói như vậy rồi sáng hôm nay tự tới Sa Đéc, thấy không? Vậy thì do cái tâm nguyện của chúng ta, rồi chúng ta ngủ suốt cả mấy ngày đêm trời, xếp đặt công chuyện của gia đình đâu có gọn ghẽ đâu. Hôm nay mình đi thoải mái không? Thoải mái. Giờ này ngồi đây có ai nhớ nhà không? Không nhớ. Bây giờ ai cũng dần vô cái cho pháp xác lợi nha. Trong lại là sư bắt đầu nghĩ tiếng pháp là bà coi xác lợi phải không? Như vậy. Cho nên đó là cái sự mong đợi và cái sự cố gắng thực hành để thành tựu cái sự mong đợi đó. Giống như là chúng ta niệm Phật vậy đó. Mình mong đợi cái giờ phút cuối cùng được thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy Thánh chúng để tiếp dẫn mình về cực lạc vãng sanh. Bây giờ mình ngồi đây là ngồi trên gạch để nghe pháp. Mơ muốn mà tự về cực lạc ngồi ở đâu biết không? Cực lạc đâu có gạch, phải không? Cực lạc toàn là vàng, không có gạch mình đâu. Vàng rồng lót đất mà, phải không? Đó, vậy thì Phật tử về cực lạc, Phật tử ngồi ở nơi cỏ sen ở trong ao liêm trì thất bảo, ngon không? Đang ngồi dưới gạch và ngồi dưới tấm thảm bình thường, nhưng mà về cực lạc mình ngồi trên cỏ sen. Mỗi người có cỏ sen sẵn hết. Bây giờ ở đây Phật tử nào đã phát tâm niệm Phật rồi, trong sự hướng dẫn của sư cô Diệu Quang hay là các vị tôn đức và dạng tịnh độ, Phật tử nghe phát khởi niềm tin và nguyện rồi, Phật tử nguyện rồi là Phật tử có cái cầu sen của mình ở bên rồi đó. Bên ao thất trì, ao liên trì thất bảo mà tiêu phương cường lạc đó, có cầu sen mình hiện lên rồi. Vừa nguyện xong nó vừa cúi đầu ở nơi cái đạo tràng niệm Phật ở cái chùa Liên Hoa ở Tây Ninh rồi. Phật tử vừa nguyện xong rồi là bệnh đã có hoa sen của mình nở ra bệnh rồi. Thấy là dạng có tên mình hiện rõ rồi. Phật tử nguyện tỷ xoài pháp danh là Diệu A. Phật tử là nguyện danh B pháp danh là Thiện An gì đó, đã có tên bệnh rồi. Ở tại nơi là Tây Ninh, chỗ nào đó. Vậy thì hôm nay Phật tử siêng năng tinh tấn niệm Phật hàng ngày, hầu hướng công đức, tất cả việc lành nào làm được đều hầu hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Tịnh Độ hết. Vậy thì ở bên kia hoa sen từ từ đến đó lỡ lớn ra, hào quang càng ngày càng sáng, sáng ra, phải không? Phật tử tu liên tục thì bảnh hoa sen tùy đó nó nở sáng thành thêm, thì Phật đánh chúng nhìn thấy rất là quan hỷ rồi mừng vui đó. Vậy thì bên bảnh cũng có hoa sen của sư cô Diệu Quang, mà hoa sen là chắc lớn hơn của Phật tử, phải không? Tại sư cô Diệu Quang là tiền trang đi xuất gia tu thì đã tu với nhiều hơn, hoa sen nó bự hơn, hầu hết được đỡ hơn, phải không? Và bây giờ hướng dẫn trục khổ Phật tử đạo càng tu đó, đang mà dẫn xuống tới đây luôn đó. Nói như vậy thì cái phước của cô Diệu Quang lớn cỡ nào? Cho nên là cái hoa sen còn thầy lớn hơn, hào quang rực rỡ hơn đó. Vậy thì Phật tử chúng ta khi tu liên tục như vậy, đến khi từ già khỏi đời, Phật tử nhất tâm niệm Phật được, theo an trụ vào chánh niệm, thì chính con hoa sen của mình, công đức của mình đó, thì Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mới để cho lòng bàn tay ta, rồi dân theo lời Phật dạy, xuyên qua hào quang của Phật mà đi thẳng đến cái địa bàn tỉnh Tây Ninh, thị xã Tây Ninh, cho đến ngay nhà Phật tử, chỗ mình đang chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng và đang niệm Phật thầm hay niệm lớn tiếng đó. Cho đến giây phút cuối cùng Phật tử là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cười cái đi luôn, ngay lúc đó thần xích đỉnh đầu ra khỏi xác và đi vào hoa sen đó. Hoa sen Đại Thế Chí đang chờ chúng ta ở trung giới sẵn rồi. Trung giới là cộng gọi bên trong bên kia, nhưng mà cũng sát bên ta, mắt thường không nhìn thấy được, chỉ Phật tử chúng ta giờ phút cuối cùng ra đi mới nhìn thấy và mỉm cười. Mỉm cười là gì? Mình thấy rồi, thấy hoa sen tới, Phật tới nước mỉm cười. Đã như vậy rồi thành thức chúng ta đi vào trong hoa sen, rồi hoa sen khép lại để chúng ta ở trong đó thiền định, rồi đưa theo bàn tay Thế Chí, thân hành Đại Thế Chí Bồ Tát hào quang Phật sẽ đưa về bên ao liên trì bên kia và để lại ngay chỗ cũ, và chúng ta ở trong hoa sen mà tu thiền định, nhập định và tu liên tục cái thời gian. Tùy khả năng bên đây mình tu giỏi thì hoa sen nở sớm, bên đây mình tu ít giỏi hơn nhưng được tới nghiệp vãng sanh lâm chung thôi thì hoa sen chậm nở hơn chút xíu. Giống như có tiền nhiều thì gấp nhà sớm, có tiền ít thì lâu lâu mới gấp được. Phải không? Rõ ràng như vậy. à chư thế, chư thế thì tiêu hoa trang đảo ra rồi thì nghe Phật Bồ Tát thân gian thuyết pháp thì nó tình độ nghe cái ngộ tánh A Di Đà Phật bên kia đắc đạo của mình, là bên đây mình đắc ngộ giảng sanh thôi, về bệnh tình trạng là kiến tánh Phật A Di Đà ở bên đây tu thượng nặng đó, vậy là Phật tử là Bồ Tát rồi. Thế chưa như vậy à, cho nên là tất cả Phật tử chúng ta đều được vãng sanh hết đó. Như vậy thì qua những lời dẫn giảng chưa vừa qua ngắn gọn tân sơ, rồi tự tôi thấy rằng là con đường về cực lạc vãng sanh là con đường mà chúng ta phải hướng đến và quyết đi cho suốt con đường đoạn đường cuộc đời này. Ai cố gắng như vậy thì sẽ thành công, bảo đảm chắc chắn 100%. Cho nên cố tiến mạng đường dài đúng kém, bằng không lui thì chưa chiến đã thua. Mà tự đi tới đi mạng thì sẽ tới đích, mà thấu lui rồi thì mà tự sẽ là thua, là thất trận trở về, đúng không? Mà sáng này có ai đi lên xe mà muốn trở về không hả? À, ai muốn trở về thì nó bỏ lại rồi, thế là mình thua. Còn ai mà cái là xe cứ chạy, mình cứ ngủ, cứ niệm Phật, ngày tới là sư cô nó tới rồi, tới ơi mở mắt ra rồi tới chùa, thấy không? Thì mình thấy nó thầm thầm niệm Phật rồi đi vào giấc ngủ, rồi tài xế của Phật phải lái đúng tuyến đường, rồi tới để cũng tới nơi có người bảo mình đã biết rồi tới chùa rồi, tới chùa mừng không? Mừng, phải không? À, bóp qua cái cực khổ, ngồi ở trên xe nó cài dòng tưng tưng đau chết. Tại biết là trên đường đi về cái xe nó chạy trồng thảy giống như là thảy đánh băng luôn đấy, cả tưng 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 thảy rồi còn tử la là quá trời luôn, tại vì đường quê thì tắc nữa, nó dòng không phải như đường trường đó. Như vậy nhưng rồi cuối cùng cũng về đến chùa Phước Tinh khỏe mắt đó. Như vậy thì cũng vậy, ở đây có tử ngồi trong cái nhà dặn đường nào tử thấy mát mẻ không, mát phải không, mẻ ha. Rồi đây là gạch mát này ha, rồi có quạt gió này ha, rồi là suy ngầu chiếc pháp tự ta nghe là rất là vui ha. Nên như vậy thì kết quả đã đến, thì cũng như vậy năm chung phật tử chúng ta sau khi mệt mỏi trên cái đường là hành đạo tu với thân xác này thì cuối cùng hơi thở chót phật tử A Di Đà Phật chút xác thân tứ đại tam khổ này bỏ lại trần trời, rồi thần thức chúng ta xuyên ra từ đỉnh đầu và hóa hoa đi về hoa sen hoa sanh giải thoát. Nghĩa thì á, cũng như hôm nay phật tử chiêm nghiệm xá lợi của hậu sinh, thì từ chỗ này sư mới nói phật tử chúng ta nghe rằng muốn được giảng sanh cực lạc cũng dễ mà cũng khó, dễ cũng khó phật tử, dễ thì chỉ niệm phật không mà thôi, và nam nữ phật tử ở tại gia cư sĩ chúng ta đều được giảng sanh được ha. Tại là cái khó là chỗ cái niềm tin, cái nguyện lực và sự hành trì kiên trì của chúng ta không thay đổi, khó là chỗ đó đó. Và là cái khó này á, coi vậy đó mà chúng ta phải cố gắng làm sao để giữ được nó thành là cái dễ, thì nếu Phật tử mà không giữ được á thì nó thành cái khó cho mình. Nên như vậy thành ra Phật tử phải tin chắc nơi mình kiếp này thì Phật sẽ dẫn sanh, tin chắc rằng Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình lúc lâm chung. Và tại vì sao? Tại vì lời Thích Ca Mâu Ni thuyết đó là sự thật, cho nên người tu phải tin Đức Phật. Phật nói không bao giờ nó sai, nó gạt mình đâu. Nên như vậy người ở đời thế gian có thể là họ nó gạt mình để nó đi theo con đường của họ, nhưng Đức Phật không bao giờ gạt mình. Ai có gì đến với Phật không đến thì thôi, Phật không có ép buộc ai cả hết, nhưng Phật chỉ rõ con đường, ai có duyên thì đến để tu và tương lai đồng giải thoát và tương lai đồng thành như Phật hết vậy. Vậy thì Phật tử niệm Phật là tử có duyên với Phật A Di Đà, thế Phật tử không chịu tu niệm Phật là có duyên với Phật A Di Đà thôi. Phật tử tu thiền, Phật tử tu mật chú, Phật tử tu quán kinh thì Phật tử đạt được một cái sự giải thoát qua cái cảnh tu khác. Ta nói như vậy. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta mà muốn cực lạc thì chỉ có con đường duy nhất là phải niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc quá. Vậy thì Phật sư Tu Diệu Hoa và Phật tử chúng ta có ai đi khác đường không? Có không? Ai đi khác đường vô tay lên? Vậy là đầu đường phải không? Bằng chứng là sáng giờ Phật tử cùng chung hai xe mà cùng tiến đường về chùa Phước Linh và đồng đường. Cho nên có tới điểm này. Nói như vậy đà sư cũng tranh nguyện đường dụng về cực lạc, Phật tử cũng thế, thế thì sư cô trụ trì cũng thế thôi. Vì tương lai chúng ta cả trước người sau, hai trái trước về bên trước, hai trái sau về bên sau, phải không? À, thì họ mạng tới là chúng ta niệm Phật rồi đã đi. Mẫu sư cũng vậy, 41 năm tu hành trong cõi đời, tức là 41 năm tu đó nha, là niệm Phật á. À, mẫu chết năm 79 tuổi, mẫu tuổi đưa tuổi mùi ha. À, rồi suốt một đời thân mẫu của sư thì kiên trì lo là làm thiện làm lành, mẫu thiện lắm mà đứa ơi, từ khi mà sanh hai anh em sư ra lớn lên cuộc đời không bao giờ chửi một tiếng, không bao giờ đánh một bàn tay, thương con dữ lắm, khuyên dạy nhỏ nhẹ ôn tồn, không bao giờ chửi, không bao giờ mắng, không bao giờ hạt nộ gì cả, mẫu thiện dữ lắm. Mà ba cũng vậy nữa, ba chữ này con là bắt lên cuối trên giường cuối đàng hoàng, chứ không bây giờ là đá đấm chửi mắng chửi thề nữa. Đã ông ta cho được suốt đời không biết chửi con chửi thề, chứ không bây giờ là buồn ăn cả hết, cả đứa con nít nữa, ông cũng nói chuyện cũng già già rằng lâu sớm là cái mà ông là hiền đệ nhất, nó ba kiếp là hiền đệ nhất ở tại Bình Tiên, hiền dữ lắm. Tại như vậy tối ngày lo niệm Phật, làm ăn ruột rẫy, rồi uống nước trà, rồi là làm duyên cho bạn đạo, lo niệm Phật tu thôi. Tại như vậy thì ra sư tưởng được cái duyên là đến năm 17 tuổi mẹ ba quyết định đưa sư vô chùa tu. Tại như vậy thì ra sư được duyên đó là được đi vô chùa, chứ là lúc mà học trò học nữa, cái mộng tương lai là bác sĩ mà. Mong cho tương lai là bác sĩ để giúp đời, cứu nhân độ thế giúp đời. Tại vì mình là bác sĩ mới giúp được những người nghèo khổ bị bệnh. Thấy nhiều người vô nhà thương mà để nghèo quá nhà thương, bác sĩ hình như có thời hợp. Thấy không? Đó tội nghiệp những người nghèo. Thật ra tôi có cái mộng là bác sĩ để giúp những người nghèo. Những người đồng thời chiến tranh, cái mộng không thành. Thấy không? Thành ra thời đó là tất cả người phải đi đứng hết. Trong thời là thời khó khăn năm 71, 72 mà đấy. Thì ra lúc đó rồi là cuối cùng mẹ ba sợ mình ra chiến trường chết, cho nên là hôn thuốc sẽ đi tu. Tôi tu ép dầu ép mỡ, ai nợ ép đi tu. Tôi đi tu là chết cuộc đời phải không thưa? Nhưng rồi sư thì mình có tâm đạo, cho nên thôi ba mẹ đi tu để khỏi chết, thấy không? Đó là thôi để đền ơn hiếu thảo với ba mẹ vui vẻ, không lo ăn, không chấp nhận đi tu. Nhưng mà sư nói hòa bình cũng gì nha, con tu luôn mà. Nhưng rồi khi chiến tranh hết rồi mà thưa, đến năm 75 chiến tranh hết rồi thì gia đình bên đầu mà kêu sư về, nó có đứa con trai một mà sư chắc đầu đích tôn nữa, mà ông kêu nó về là nó giọng nó giỏi, là mày muốn điện tử ha. Thì ông ta sẽ nói câu này, đó là con tôi cho nó giọng Thích Ca, cho nó giọng thế gian. Câu trai nào nói câu đó mà thưa, hình như là chắc cảm nhất dung vậy à, phát ra cái câu nói rất là tuyệt vời đó. Tại nhà cái duyên đó mà sư đi tu luôn không được, không bị kêu về, cho nên khỏe vô cùng. Bây giờ gặp Phật tử nè, nếu mà mình đi về rồi chắc này đâu gặp tu gì qua đâu biết đâu, Phật tử có biết gì đâu mà mời về đến giảng. Tại vì nó thấy sư quát ngoài đường lỡ mà bỏ một xe là quýt lộn, thưa tới mới nè. Thấy không? Bây giờ thì Phật tử nghe đến sư rồi Phật tử rất là vui. Tại như vậy thấy sư rồi tử mừng, phải không? Tại vì sư vẫn còn tu suốt gần 40 năm trời, vẫn còn tồn tại trong nhà Phật pháp. Tại như vậy hôm nay gặp Phật tử chúng ta đây thì mẫu sư rất hiền, buôn bán làm ăn qua ngày thôi, cực khổ về cái nghề mà làm lúa gạo thôi, tới nghèo không có tiền để mua cái máy cô le, mẫu phải chèo ghe một mình, cái ghe 80 dạ tự mà trong quê một mình chèo ghe, vì chèo vì lái để rồi là mua lúa rồi đậu một mình, rồi chèo một mình ra ngoài thị xã Sa Đéc để mà xây gạo, mà đường dài cả 5-7 cây số, rồi chèo một mình ra gạo đi bán một mình, rồi tối về một mình. Tại vậy á, rồi sáng thức dậy khuya sớm rồi chiên cơm ăn đồ đi một mình để mà mua lúa. Và từ cái lần mà đó đi mua lúa gạo đi bộ của mình, đi từ nhà này nhà kia hỏi bán lúa không, từ chịu mối xong rồi xong mới là hẹn ngày để đến đông lúa, phải không thưa? Chứ bây giờ đâu phải hỏi mấy chị không ta, hẹn này nè, nó điện thoại di động nó mau lắm, rồi xin cực khổ lắm thưa. Rồi xin đi học về cũng theo mẹ, rồi đậu lúa tiếp, rồi đi bán gạo tiếp, xây lúa tiếp, làm rẫy làm ruộng vậy nữa. Nhưng mà để khi đi tu rồi thôi, đó như vậy thì mẹ ba không thầm niệm Phật, ăn chay, ăn chay từ lúc mà sư còn trẻ đi học thì sư có ăn chay hồi lúc còn tròn, một cái phước duyên ba mẹ ăn sao mà nặng theo luôn, đó như vậy chứ chưa có giác ngộ đâu con thể. Nhưng mà khi vô chùa tu rồi đó mới giác ngộ, mới cạo đầu bữa đầu tiên mắc cạo cũng chết rồi, thấy không? Cạo đầu xong rồi không dám ra khỏi chùa ở trong phòng, không giờ cái đầu chùa lùi cũng giống mày chứ. Thực ra là nhìn thấy Phật tử nào hay bà con nào vô chùa là chốt không dám tới mặt, nhưng là biết rồi sao mà thế, rồi cái quen thôi, bây giờ quen thôi. Bây giờ tóc bữa nay mà thấy dài nè, cũng như sư cô tóc dài dài thấy già hơi xấu chút, nhưng ngày mai là không có thấy trẻ đẹp nữa. Giống như là tóc dài thấy già thấy cái thanh niên, mà tụi con hết tóc có thấy đẹp không, nó tới nó gọn nó thấy đẹp liền. Nó như vậy thì đã nó quen thôi, ăn chay suốt ruột mà cạo đầu rát da thì cái cạo của nó mà phẳng nó tắt được cái rát da. Cạo mà khéo thì đi còn sớm nữa, mà cạo khéo rồi lấy gò lập dụng á, vì cái đầu ai tròn đỡ, đầu mà hơi méo méo là có gò đó dớ một cái là mình đi móc luôn, dớ là đi cài lên đấy, xong cái chỗ gò là dớ lắp là nó dụng dụng rát. Rồi lúc mà nó sớm đâu phải chừng là sáu nước là nó rát trầu nó chết luôn. nói chung là thì ai có xuất gia có tự cảm đầu cảm giác này giáo sư tu vừa qua biết nói chung là rồi đi tu suốt thời gian dài có cái nghiệp duyên được cái phước duyên là qua cái nghề giảng sư. Nó mong tin là đi tu rồi thì làm cái nghề giảng sư chấp chịu làm cái nghề nào khác, cho nên đang học và cuối cùng được cái duyên làm thằng giảng sư cho đến bây giờ rồi chuyên tu. Sau thời gian lặng lẽ tu đó, rồi là cố gắng niệm Phật, rồi suốt 2 năm là nhập thất tu tịnh sát Phật quan, rồi là đạt được cái sự an lạc của tâm hồn. Từ chỗ đó mới ra phát nguyện là suốt đời chỉ giảng niệm Phật, suốt đời chỉ khuyên người niệm Phật mà thôi, chứ ngoài ra không có khuyên tu gì hết, giảng cái gì cũng ngồi về niệm Phật mà thôi. Rồi thân mẫu sư cũng vậy, rồi cũng nhờ sư khuyên niệm Phật, hướng dẫn mẫu niệm Phật, tới khi mẫu già yếu bệnh nó đến cũng niệm Phật. Tối ngày là nghe sư niệm Phật không, cháu nghe niệm chứ. Đĩa ai có thằng nghe, chỉ nghe đĩa sư thôi à. Nói như vậy, đặc biệt là như vậy nha, cái tiếng sư bảo nghe, tiếng ai bảo nghe chứ. Mỗi lần thăm mẹ là về, cái là tắt tay mẹ, rồi nói tiếng Pháp rồi đó, mẫu sư tiếng Pháp giỏi lắm. Sư có tiếng Pháp giỏi, về tới là bonjour mama là chào mẹ. Rồi khi mà ra đi đó cũng là bắt tay đó, ôi ngon văn văn nữa, tạm biệt mẹ. Rồi là hôn bà, nịnh bà, bắt tay bà, mẹ con thương cái đó mà tỉnh. 2 ngày thì đi không về thăm là mẫu buồn. Xin đi giảng đồng nữ xa thôi, cách gần trăm cây số, từ 1 giờ khuya tới bây giờ tới chùa. Thì ở nhà dẫn chờ cứ điện thoại rồi mới chịu ngủ. Hay mà chưa điện thoại là bà chưa biết, chưa về là bà già mà chưa chịu ngủ mới lo. Chỉ cần giờ tới chùa mà điện lên báo cho mẫu hay rồi là về rồi là mới được rồi mà ngủ. Và thử thấy từng mẹ lai láng không? Có ai như mẹ không? Tới như vậy, ta thử là vợ chồng thương nhau đi, bà chờ không nổi thôi, đi cho bà đi, rồi gác máy ngủ, phải không ạ? Đúng không? Dạ, nó nói như mẹ không có giận con. Ta nói là, tình của mẹ là như vậy. Cho nên là sư rất thương mẹ. Do vậy nên khi mẹ bệnh, rồi gần cuối đời mẹ ra đi, thì sư với ba đứa em xin nhau hộ niệm suốt đêm dài. Bốn anh em xin nhau ngồi niệm Phật, hộ niệm cho mẹ, sư khai thị rồi niệm Phật. Rồi đến buổi sáng hôm sau thì đến khoảng Phật tử sáng rồi Phật tử chủ linh nè hay lên được nó kéo lên rừng rừng cùng nhau chia có hộ niệm. Sư thì chủ động ngồi niệm Phật, vừa niệm Phật lúc lâu lâu thì nhắc nhở mẹ và đút nước cho mẹ uống, uống niệm ba uống thì mẹ ngậm lại bắt đầu niệm Phật nữa. Thì là không khác nước thì là miệng là cái là bắt đầu đưa nước vô, lúc đó không ăn để uống mà được. Nhưng có cái kỳ lạ là lúc trước mẹ là nằm lâu quá mà được là cái dư lưng nó đỡ, nó thành cái lỗ khuyết mà đi vài món hết. Nhưng là một tháng trước khi mà mẹ qua đời đó, em sư nó rửa lưng mẹ bỗng nhiên nhìn thấy chỉ đêm sáng ngày lại có thể nhìn thấy tự nhiên nó lạnh như là không có bị thương bị bệnh gì hết, là nó trơn đó. Từ đó về sau không có bệnh đó. Ta đó rồi là tới ngày là cuối đời rồi niệm Phật và ra đi rất là nhẹ nhàng là không bệnh đau. Thì trước khi mà buổi chiều này nó tới chiều nào thì là 2/3 thân mình từ ngực trở xuống thì chết hết rồi, cứng ngắc hết rồi, chỉ còn phần này trở lên thôi là bình thường. Rồi tới bữa sau, nhưng mà trước ba giờ trước khi ra đi ta thì là con thân mẹ là bình thường trở lại hết, giống như người sót hết thôi, hồng hào tươi tắn bình thường, không có mà cứng ngắc là thành chằn như lúc mà buổi chiều hôm qua đó. Rồi đến giờ phút cuối cùng thì mẹ niệm Phật và mẹ ra đi đúng 1:45 ngày 11 tháng 9 cách đây là 2 năm. Tới như vậy là năm kỷ chủ thì mẹ ra đi. Như vậy thì khi ra đi mẹ mặt mày hồng hào lên đẹp nó đến tươi hồng lên á, miệng là mâu của chi mâu giống của sư nè đậm hơn đó. Mẹ sẽ cúng chị đến cuối à, sư cúng chị nó đến đó. Nhưng mà mẫu thì vui à, nhưng mà tự nhiên môi biết là môi hồng ha, mặt mày cười vui lên rồi là tươi hồng lên rồi cười nhẹ ra đi rất là mãi nhẹ nhàng trong lúc phật tử và sư đang hộ niệm đầu nó hậu luôn nằm ngay ngắn đàng hoàng. Bởi vì trước khi đó thì buổi sáng thì sư cho mấy đứa em á với phật tử xuống lại thay đồ mẹ hết rồi, để biết mẹ phải đi thôi, rồi nói mẹ ơi mẹ nhớ niệm Phật nha để cho mấy em thay đồ cho mẹ. Rồi thì bà cũng bị niệm Phật hoài, mấy em nó thay đồ hết, mẹ mặc đồ mới vô mà áo giới đàng hoàng rồi nằm ngay đó, bà cũng nhớ niệm Phật cả hay lắm là bà cứ miệng niệm Phật hoài. Rồi đến giờ chó cũng vậy, rồi ra đi ăn ngon. Rồi 9 giờ tối sư niệm xong rồi sáng là tới ra đi, rồi là thiêu được xá lợi thì bà tự biết rằng là trong tro của mẫu sư đấy là mặt vàng không biết sư, nhưng mà nó mặt vàng dữ lắm nữa. Lúc đầu không biết Nhưng mà sau rồi khi mà sư lượng xá lợi mà tử rồi trái tim nè, xong để rồi cái tay sư mà dính cho mà tử dính cho sư đi rửa, thì rửa lại cái từ cái giọt nước của tay sư nó rõ xuống à, thì là cái phần cho nó dính tay thì nó rạ cái nước đi, nhưng mà cái mặt vàng lóng lánh từ tay nó chảy xuống ngóc lên giống như mình coi trong những cái trong cát mà có vàng đấy, y như vậy đó. Thật ra cả cái đống tro của mẫu là đầy cái mặt vàng, nhưng bây giờ chúng ta lọc lại lấy mặt vàng á thì cả cái tro của mẫu đều biến thành nước hết, nước chảy vô cống hết, tưởng thấy không? Như vậy thì thấy không được, làm giống lên thôi để lại nguyên như vậy. Vì vì sao vậy? Tại vì mình đã có trái tim, mình đã có xá lợi luôn đi, mình có hoa xá lợi rồi, có bù ba cái răng nữa, rồi có cái xương sọ của mẫu đó, sọ của mẫu là ở trong lòng sọ là hoa kim cương đầy. Trong lòng sọ mặt ướt rồi thì nó trong đó hoa kim cương đầy. Bây giờ này trong xương của mẫu có xá lợi, xương cà xương cái cục thang xương của nữ cà là ra cái gì xá lợi nhỏ ở nằm trong xương, còn mấy xương lớn là bài ở ngoài. Bây giờ này thầy ta nói là cái kỳ tích của mẫu khi ra đi và thiêu rất là nhanh, thiêu có 2 giờ 15 phút là cháy to không còn gì hết, cháy hết. Nói như vậy à, người ta thì thiêu còn xương nhóc anh thấy xương sống được, hay là thiêu có 3, 4, 5 tiếng đồng hồ mới hết. Còn mẫu là 2 tiếng 15 phút là ông mà lò thiêu báo động là mở cửa lò liền, thì bà này thiêu mau quá thiêu rất là nhanh. Nói như vậy thành ra đó là cái kỳ tích của mẫu xương để lại một trái tim, rồi là mười mấy vị tiên ngọc lưu đi hoa xa lợi 18 viên, ngọc lưu đi hoa chiếu hoa kim cương to bộ để chiếu hoa kim cương hết, kim cương nhất một tử đang đeo trên cái lỗ tai đó, đi qua cho nó gì đó à, rồi những hạt hoa xa lợi đen đó là cũng ở trong đó còn là kim cương không à, đa phú đa không thể à, tôi có lấy hai cái kèm trang tử cái câu lại. Sư bẻ thử, má ơi quan hệ cho con thử vào trong này cái gì đây. Sư bẻ thử chắc cái gãy con thử. Sư gãy ra làm hai rồi, để trong lòng còn là kim cương không đi như bên ngoài. Đó là cái kim đen đó con thử, là hoa xá lợi. Còn cái đầu luôn đi là kim trắng trong con à, trong những loại xá lợi đó thì chỉ có Phật là xá lợi đỉnh cao nhất, tức là xá lợi tử. Xá lợi của Phật á, thì bỏ dòng nước không có chìm. Nó là đà rồi nó tìm nhau, thích rồi dòng nhau. Thích rồi dòng nhau rồi là phóng quan liền. Thì đó là xá lợi của Phật. Còn xá lợi của các vị Bồ Tát và các vị cư sĩ chúng ta đó là chìm hết toàn bộ, tất cả đều chìm, chỉ có xá lợi của Phật là không chìm mà thôi. Nên Phật tử muốn biết xá lợi Phật hay là xá lợi của Bồ Tát hay là của ai đó thì Phật tử bỏ vào nước là biết liền. Chứ tự thấy là ai cũng là cái nào xá lợi Phật đó nghe. Đó là như vậy, hãy bỏ vào nước mà không chìm mà là cái mặt nước đó ha. Đó rồi nó nổi rồi đấy, rồi là ví dụ bỏ một viên vậy thôi, nhưng mà 2, 3, 4, 5, 10 viên gì thì cũng đâu tìm nhau hết. Giờ tìm chạy ho lại tập trung được ngay phía giữa, thích vào nhau, thích vào nhau là không có đủ xác định chiếm liền nó đến, đó là xác định phật à, thì nói à, không gì thay đổi. Còn với Bồ Tát của A La Hán, của tổ sư và của Phật tử cư sĩ chúng ta đó, những cái công xác lợi này thì là chìm hết toàn bộ. Nhưng tùy theo công đức của mỗi vị mà gặp nó đẹp hay là gặp nó chưa đẹp lắm, đẹp hay chưa vậy, là hiểu không? À, cho nên người cư sĩ mà nữ chúng ta là không có xá lợi tử, chỉ có Phật mới có mà thôi. À, còn cư sĩ mình chỉ ngọc ngọc xá lợi và hoa xá lợi. Là ngọc xá lợi là nó có ngọc lưu ly đứng hàng đầu, là ngọc này nè, là ngọc trong suốt và chiếu hoa kim cương. Thứ hai là cái ngọc đá, ngọc đá là những ngọc màu bích, là ngọc như ngọc bích luôn đấy, màu xanh, màu đỏ, màu sữa, hoặc màu đen, màu nâu, nhưng mà nó trơn láng mịn màng. Đó là ngọc đá. Rồi theo nữa là gì? Là hoa xá lợi. Hoa xá lợi là những cái viên nó giống như những cầu trái, nhưng mà nó nhiều khía cạnh, nó không có chiếu màu, nhưng mà khi chúng ta rọi kính vô đó thì nó mới có lấp lánh những cái màu đẹp. Đó là hoa xá lợi. Thấp nhất là hoa xá lợi, trung bình là ngọc xá lợi, đỉnh cao nhất là xá lợi tử. Thì xá lợi tử chưa có Phật mới có Phật để nhớ là ở như vậy. Thành ra khi Phật tử mà tu chánh tâm niệm Phật mà được giảng sanh á, thì Phật tử khi tiêu sẽ có những kỳ tích đó. Rồi xá lợi có hay không là do nơi cái công đức tu nhiều đời kiếp của mình cộng lại đến hôm nay. Xá lợi là cái tinh ăn của người tu kết thành xá lợi, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu đấy. Thật ra mình cặp tu lâu đời lâu kiếp và kiếp này mình đắc ngộ được giảng sanh đắc đạo thì tiêu xá lợi càng đẹp, xá lợi càng nhiều. Cho nên Phật chúng ta tu từ vô lượng kiếp, cho nên là xá lợi và tồn thân xá lợi hết, tồn thân Phật đi và xá lợi hết. Tại như vậy ở Miến Điện có gì là Phật sống được kim sơn, Và ta biết rằng ngày chiếc cung niệm Phật thì dạy người niệm Phật. Và khi ngày chết đi ra thị Ba Tử là cái đầu ngày là một khối xác lợn, một khối xác lợn. Ngài thầy ơi, Ba Tử về miếng tiện mà thăm cái chùa đó đó, chùa của ngày còn sống thì Dương Sơn á, thì cái thân là thân Phật đầu, nhưng mà cái đầu là cái đầu của xá lợi. Cái đầu xá lợi là cái đầu của Phật sống chùa Dương Sơn khi mà thiêu đó, còn cái đầu nguyên một khối xá lợi. Tự thấy không? Tự thấy để chưa? Ở như vậy đó. À, còn Phật tử chúng ta hôm nay thì nếu mình tu ngay kiếp này với công phu nhiều thời gian thì do cái kết quả sự tu hành của chúng ta sẽ tích thành những chú điên trọng xá lợi. Còn với những người chết niệm Phật mà chết không có xá lợi là tại vì sao? Vì mới tu, mới tu kiếp này thời gian ngắn ngủ thôi, Phật tử gia ngộ tu rồi được tới kiều giảng sanh, cho nên là tịnh độ nó khó quá, nhưng mà chưa không có xá lợi, tại vì mới tu là chưa có đủ điều kiện chất tinh thần thành xá lợi. Cho nên muốn xá lợi cũng là cả cái đề. Tại như là mẫu sư chắc có tu nhiều đời kiếp, rồi cộng lên kiếp này được sanh đi ra, rồi bà cúng dường sư vô chùa luôn, cho nên cái phước bà rất là lớn. Cái cúng dường chùa người con người vào chùa đó là cầu đức mẹ không đường nổi. Người cha người mẹ nào có con mà cho đi xuất gia cúng dường vào ngọc tam bảo, người cha này có phước lớn nhiều lắm. Tại vì nhờ sư đi tu có thể mẹ cúng dường vô chùa, cha cúng dường cho đi tu, cho nên bây giờ mới làm được giảng sư đi thuyết pháp và truyền đạo. Và nhiều người Phật tử đó, nghe theo sư là giác ngộ tu. Rồi bây giờ lại là có nhiều Phật tử nghe được sư là dạy rồi được giác ngộ giảng sanh. Mà khi giảng sanh đồng nghĩa với tương lai là sẽ đồng Phật rồi, thấy không? Đó như vậy. Cho nên là mẫu được giảng sanh về được làng vào ngày lúc 11:45 trưa ngày 11/9 Kỷ Sửu, và mẹ đã qua đời. Thấy như vậy. Và để lại kỳ tích này. Đây có nhiều đoàn đến đây thăm dữ lắm. Hôm nay Phật tử Thủ Diên đến đây cũng chiêm ngưỡng xác lợi thân phỏng sư. Sư cũng nói về đâu nét qua Phật tử được nghe. Thì Phật tử nhìn thấy đó, Phật tử đang cố gắng nhớ ha. Nhưng mà Phật tử lớn tuổi này đang mừng mẫu sư khi từ giờ qua đời là 79 tuổi. Vậy nên chính luôn ở đây Phật tử đây cũng có những người bằng tuổi mẫu sư chứ ha. Trong người lớn tuổi thật đó, thật ra cố gắng tinh tấn lo niệm Phật tu hành để tương lai được vãng sanh nha. Họ tự ra tương lai vãng sanh thì họ tự được nhớ gia đình, từng nhớ con cháu, từng nhớ tiền của tài sản, từng giận được buồn mẹ hết. Bây giờ tâm tâm xã đi buông hết, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Ở nhà đang lại Phật niệm Phật, làm gì cũng nhớ niệm Phật, để tâm mát mẹ và thoải mái cười, tập cười nó quen, cái gì cũng cười vui cho nó quen. Rồi siêng năng vui chùa để niệm Phật, tu những ngày Phật hết. Ở nơi chùa đi mua mang hay cái đạo tràng nào gần gũi đó, mình tu được cứ lát đó đi tu. Rồi tùy duyên có tiền phải làm phước làm lành, mãi giờ phóng sanh cúng dường hộ trì tam bảo, tất cả đều hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Sư tin chắc rằng với tâm quý của Phật tử như vậy, lâm chung Phật tử sẽ được cái công đức phước thành lớn. Phật tử sẽ được là nhất tâm niệm Phật và đối nghiệp vạn sanh tây phương cực lạc giải thoát hết. Thì giờ đó Phật tử sẽ là thành tựu được cái sự nghiệp của mình trong suốt cuộc đời để mình là hy sinh lo tu. Thì thôi thì cũng đúng một giờ rồi, phải không? Sư vừa nói qua thì để thời gian Phật tử còn nghỉ ngơi và đi thăm viếng đó đây nữa, cho nên sư tóm gọn câu điều để Phật tử dễ nghe dễ nhớ. Sư ba buổi nói chuyện tâm sự với Phật tử Tây Ninh hôm nay của đạo tràng chùa Liên Hoa, chúc Phật tử của Hoa Kỳ Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy sao qua lời tâm sự của sư bây giờ tự có gì thắc mắc không? Cần hỏi không? Rồi, bây giờ xong rồi, thôi bây giờ bắt đầu xem sao lại ha.
Con cũng hơi chung á, đi phòng chớ nó bị lạnh rồi, nó bị lạnh quá mình khỏi lạnh.
Sư cô nhờ sư giải thích một vấn đề thắc mắc của quý Phật tử. Thì ở đây khi mà quý Phật tử chúng ta có người thân sắp ra đi đó, thì Phật tử lưu ý chỗ này. Khi mà qua đời mà người đó có niệm Phật hay là không có niệm Phật, thì khi nhắm mắt liền thần rồi thì thần thức tùy cho đó mà nó phóng khoát, thần phóng khoát ra đi. Trời có sáu chỗ để phóng khoát ra đi.